This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas. Hôm nay thì anh Huy lại xin được mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và cũng xin được rất hân hạnh được gặp lại cô của ngày hôm nay. Xin chào cô khỏe không?
Cảm ơn anh Huy, xin chào quý khán giả và chào anh Huy. Thì cô vẫn khỏe và thời tiết ở trên này thì vào thu rồi, thành ra nó rất là dễ chịu. Còn ở dưới thì như thế nào?
Dạ, bên đây thì vẫn còn mùa hè kéo dài cô. Cũng rớt được vài giọt nước mắt cá sấu. Xong rồi thì bắt đầu khô hạn, thành ra lại bắt đầu tốn nước tưới trở lại rồi đó cô. Cho nên và thời tiết thì ở đây vẫn còn trên 90, cho nên cũng còn hơi ấm áp một chút xíu.
Ok, thôi ráng chịu đựng vậy thôi.
Dạ, bây giờ chịu đựng lì đòn cũng quen rồi cô.
Dạ.
Không biết là ở bên cô thì thời tiết này nọ kia rồi bông hoa như thế nào cô? Hôm trước cô nói bông hoa gì nó vàng vàng đó phải không cô?
Thì nói hoa cúc, nhưng mà anh Huy nói là không có thích màu vàng thì thôi cô không nói nữa.
Dạ, dạ, nhưng mà tại vì cái lời nói của cô nó ấn tượng quá cho nên lúc nào cũng nhớ.
Thank you.
Vâng, để đi vào chương trình thưa cô thì Ủy ban Nội quy Hạ viện đã đưa ra 4 dự luật ngân sách tranh luận để có 4 cuộc bỏ phiếu theo cái quan điểm đảng phái với tỷ lệ là 9-2. Trong một cuộc họp kéo dài 1 tiếng đồng hồ hôm 23 tháng 9 đó, thì cuộc họp này diễn ra sau một cái phiên điều trần kéo dài gần 5 tiếng về những cái dự luật này hôm 22 tháng 9. Và Thượng viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 77-19 để chấm dứt cái tranh luận về một cái kiến nghị tiến hành tái cấp phép cho Cục Hàng không Liên bang, gọi tắt là FAA, hoạt động cho đến năm tài khóa 2028. Thì cái dự luật này đã được Hạ viện thông qua và phương thức dự kiến của ban lãnh đạo Hạ viện để đưa ra một cái gọi là nghị quyết chi tiêu tạm thời, gia hạn cái nguồn tài trợ của chính phủ á. Thì trong khi thì các cuộc đàm phán ngân sách năm 2024 thì diễn ra. Thì các nhà lập pháp á, đã có cái thời hạn đến ngày 30 tháng 9, là tức là ngày cuối cùng của năm tài khóa hiện tại để coi như là thông qua một cái nghị quyết như vậy. Hoặc là thông qua cả 12 dự luật phân bổ ngân sách thì để tránh cho cái việc chính phủ bị đóng cửa đó cô. Thì nếu mà họ không được làm như vậy thì tất cả các hoạt động không cần thiết của chính phủ sẽ đình chỉ từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Thì theo cô nhận xét cái tình hình liệu chính phủ có đóng cửa hay không? Hay đây chỉ là một đòn chính trị của lưỡng đảng mà thôi thưa cô?
Thì nếu mà nói về cái vấn đề mà đóng cửa chính phủ á, thì mình thử tìm hiểu xem trong quá khứ có bao nhiêu lần chính phủ đóng cửa vì không đạt được cái thỏa thuận ngân sách giữa Quốc hội và Bạch Ốc. Thì là có tất cả là 10 lần chính phủ đã đóng cửa, thì trong đó là có 4 lần dưới nhiệm kỳ Tổng thống Reagan, 1 lần dưới nhiệm kỳ Tổng thống Bush cha, 2 lần dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Clinton, 1 lần với nhiệm kỳ Tổng thống Obama và 2 lần dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Thì lần đóng cửa chính phủ gần nhất và cũng là lâu nhất, nó kéo dài kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2018 đến ngày 25 tháng 1 năm 2019. Lý do là đảng Dân Chủ lúc ấy là đang chiếm đa số tại Hạ viện, thì họ không bằng lòng cung cấp cái ngân quỹ để xây tường biên giới về phía Nam do Tổng thống Trump đề nghị. Và cuối cùng thì đảng Dân Chủ đắc thắng là họ nhất định không cho một đồng xu để xây tường. Và lúc đó thì mình nhớ là Tổng thống Trump phải xoay sở đủ mọi cách để xây tường, trong đó là có cái vụ mà du di ngân khoản của quốc phòng để là ngăn chặn di dân lậu. Nhưng mà công trình xây tường của ông là cũng bị bỏ dở. Thì mình thấy rõ ràng là khi Biden vào Bạch Ốc á, thì là một trong những ông ấy ký đầu tiên, mà cái sắc lệnh hành pháp ông ký đầu tiên là chấm dứt cái việc xây tường. Thì những cái vật liệu mà với lại dụng cụ chưa sử dụng được đó, nó còn nhiều lắm. Nó tới là trên 20 triệu Mỹ Kim. Thì nó để đó là bị rỉ sét, bị hư hao. Và bây giờ á, thì chính quyền ông Biden đang cho bán đổ bán tháo những cái vật liệu trị giá như vậy. Rồi dĩ nhiên là mình thấy là cửa biên giới mở rộng để cho di dân lậu từ 170 quốc gia trên thế giới tuôn vào nước Mỹ như là vào chốn không người. Thì là hiện nay cái vụ mà di dân lậu tràn qua biên giới nó coi như là hết thuốc chữa rồi, trừ khi mà biên giới mà phải đóng cửa lại thì mới có thể từ từ rồi mình giải quyết được vấn đề, chứ bây giờ là coi như hết thuốc chữa. Mỗi một ngày đó thì cái tiểu bang của anh Huy đấy ở cái địa điểm nó gọi là Eagle Pass á, là bây giờ là mỗi một ngày như vậy là mấy chục ngàn người đi qua. Đấy, thì bây giờ mình trở lại cái chuyện mà ở trong quá khứ đã có những lần mà chính phủ phải đóng cửa. Và nếu mà chính phủ có đóng cửa lần này á, thì cũng không có gì mà phải ngạc nhiên, và mình cũng không có phải lo lắng. Vì là anh Huy nói là rất là đúng, là khi anh Huy cho rằng là đây chỉ là một cái đòn chính trị của hai đảng, thì cô thấy là để mà nhằm mà đổ lỗi cho nhau. Thì hiện nay đó, đảng Cộng Hòa đang chiếm đa số tại Hạ Viện, thì quyết định sự chi tiêu này nên sẽ bị đổ lỗi là 100%. Thì đảng Dân Chủ và Bạch Ốc đang áp lực đảng Cộng Hòa phải do their job. À, thành ra nhưng mà bây giờ nếu mà chính phủ đóng cửa thì hậu quả sẽ như thế nào? Thì cũng như anh Huy vừa mới nói là những cái bộ phận cần thiết để điều hành quốc gia như là quân đội, cảnh sát, tòa án, các phương tiện giao thông công cộng, phi trường, bệnh viện và nhà bưu điện thì vẫn hoạt động như thường. Thì trong cái lần đóng cửa mà gần nhất đấy, thì chỉ có các cái bảo tàng viện ở DC là đóng cửa thôi, không có đón du khách. Các công viên thì cũng vẫn mở, nhưng mà những cái nhà vệ sinh và những cái rác ở trong đó thì không có được chăm sóc. Thành ra nó gây ra một cái chuyện mà cũng hơi mất vệ sinh. Thì tại vì một số nhân viên phải nghỉ việc. Nhưng mà tuy nhiên khi mà chính phủ mở cửa trở lại á, thì các nhân viên mà bị nghỉ việc thì cũng phải trở lại làm việc. Và họ được truy lãnh cái tiền lương trong cái thời gian bị nghỉ việc. Cho nên cô thấy là đối với họ, đây là cũng là một cái cơ hội nằm nhà nghỉ ngơi rất là tốt. Nên họ không có than phiền hay là kêu ca gì hết. Nghĩa là tóm lại, nếu mà chính phủ có đóng cửa thì cũng là để cho hai cái đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để thương lượng với nhau về cái ngân sách, về cái tài khoá hiện giờ, cái tài khoá cho năm 2024. Nhưng mà nó cũng không có gọi, cũng nói nôm na là cũng không có chết một tay nào.
Cô phân tích rất là chính xác. Tại vì từ bây giờ cho tới cuộc bầu cử năm 2024 đó, thì cái cuộc mà đấu đá giữa hai đảng nó chắc chắn là bắt đầu, nó cứ từ từ nó càng lúc nó càng mãnh liệt để họ giành quyền lợi, giành phiếu của họ. Cho nên những cái chuyện mà xảy ra thì thực sự ra ai cũng đã biết đây là những đòn chính trị. Và những cái chuyện này thì đương nhiên rồi, tới cuối cùng thì họ lại phải tự giải quyết với nhau thôi, để cho nó suôn sẻ là vì cái đất nước Mỹ này. Vâng, thưa cô, thì trở lại một cái câu chuyện nhảm khác. Xin lỗi cô, anh Huy hơi lỡ lời chút. Sở dĩ mà anh Huy nói là chuyện nhảm là tại vì có nhiều người nói rồi anh Huy nghe nhiều quá, rồi cái tự nhiên nó thấm vô, tới khi mình phát ngôn ra cái mình nói đây là chuyện nhảm. Nhưng đó là cái chuyện
không,
mà
không chết một tay nào á, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải giải quyết thôi.
Dạ. Thì theo tổ chức bảo vệ quyền của cha mẹ, gọi là giáo dục bảo vệ cha mẹ, thì hơn 1.000 học khu ở trên khắp Hoa Kỳ đang ủng hộ các cái chính sách ngăn cha mẹ biết về nhận dạng chuyển giới của con cái. Đó. Thì cái hôm mà 11 tháng 9 đó, thì cái tổ chức này đã cập nhật cái danh sách các khu học viện đó để thực hiện các cái chính sách liên quan đến những học sinh vốn tin rằng mình là người chuyển giới. Thì các chính sách này khuyến nghị rằng là nhân viên học khu nên giấu kín tình trạng chuyển giới của học sinh với cha mẹ. À, nghe cái này nó cũng hơi ngộ ngộ phải không cô? Đó, rồi thì cả cái một cái tên kêu là Gleason và The Trevor Project đều là các tổ chức hoạt động ủng hộ LGBT. Thì khi mà nói LGBT thì cô biết là cái gì rồi ha. Thì cái hướng dẫn này dành cho các trường học khuyên rằng là giáo viên nên giữ bí mật với cha mẹ về giới tính của học sinh. Ha, cái chuyện hơi ngộ rồi nha. Đó, và cái Travel Project này mô tả cái sứ mệnh của mình là nhằm chấm dứt nạn gọi là tự tử trong giới trẻ LGBTQ. À, thì cô nghĩ điều này có công bằng cho các bậc phụ huynh không vậy cô?
Thì dĩ nhiên là không có công bằng cho phụ huynh. Chẳng những không công bằng, nhưng mà cái điểm then chốt ở đây là cái quyền dạy dỗ của con em đã bị chính quyền tước đoạt. Nếu mà bây giờ nếu mà nhìn lại cái chính sách của các nhà cầm quyền cộng sản thì tất cả cái chương trình giáo dục đều do nhà cầm quyền quyết định và kiểm soát. Thì bây giờ chúng ta đang chứng kiến cái chính quyền Biden và cái bộ giáo dục của chính quyền Biden lại đang tập tễnh bước vào cái con đường mòn của chủ nghĩa cộng sản. Họ đang tiến hành cái kế hoạch cộng sản hóa cái hệ thống giáo dục, tước đoạt trách nhiệm của phụ huynh để rồi áp đặt cái chương trình giảng dạy theo cái khuynh hướng woke, là mình gọi là tỉnh thức ấy. Rồi cái chương trình giáo dục mà phóng túng về tình dục, chuyển đổi giới tính, mà ngay cả những trẻ em ở bậc tiểu học thì đã có những cái trường học đã cung cấp cái thuốc chuyển giới cho các em uống mà không cho cha mẹ biết. Có nhiều trường thì thấy rõ ràng là tin tức nhan nhản là cho phép nam sinh nếu mà tự xưng là người chuyển đổi giới tính là nữ thì được cho vào cái phòng vệ sinh hoặc là phòng thay đồ dành cho nữ sinh. Thì nhà trường cũng khuyến khích con em mà chống lại cha mẹ, thậm chí là tố cáo cha mẹ. Thì cái chuyện này đâu có khác là đem cha mẹ ra đấu tố như cái thời cộng sản trước đây. Thì cô thấy là cái hệ thống giáo dục này á, nó sẽ đào tạo ra những cái thế hệ tuổi trẻ mà nó vô đạo đức. Những người trẻ chuyển giới với những cái xáo trộn tâm lý và tâm thần, nên dễ đưa đến cái tình trạng tự tử trong cái giới trẻ LGBTQ. Thì đó cũng là một cái hậu quả tất nhiên. Thế bây giờ họ tạo ra cái tình trạng đó, rồi bây giờ họ này tìm cách để gọi là chấm dứt cái nạn tự tử trong giới trẻ. Thì cái đó là họ chỉ là kêu bằng chữa từng cái ngọn mà không phải chữa tận gốc. Cái tận gốc của họ là họ làm là như cô đã nói là họ đào tạo ra một cái thế hệ vô đạo đức và có những cái chuyển đổi xáo trộn tâm lý và tâm thần mà ở cái tuổi teenager đó họ không có thể nào chịu nổi, thành ra đưa đến cái tình trạng tự tử. Thì trong một cái chương trình mà những điều trông thấy trước đây đó thì chúng ta cũng đã đề cập tới những cái trường hợp chuyển đổi giới tính của giới trẻ. Thì trong đó là cô có một đơn cử một cái trường hợp một em gái mà chuyển đổi thành nam. Thì cái em này đó là có phẫu thuật để biến đổi cái bộ phận sinh dục từ nữ sang nam, nhưng mà nó không có thành công, khiến cho cái bộ sinh dục nhân tạo này nó bị nhiễm trùng. Thì là khiến cho em này phải luôn luôn dùng thuốc trụ sinh và thuốc giảm đau, vì khi mà bị nhiễm trùng thì nó rất là đau. Thì thử tưởng tượng nếu mà trong gia đình của anh Huy, hay là trong gia đình của cá nhân cô, hay gia đình của quý vị thính giả có một trường hợp như vậy thì sẽ như thế nào. Thì với cái tình trạng sức khỏe như thế của con em ở vào cái tuổi vị thành niên, thì như cô đã nói này, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý với cái tinh thần, nó ảnh hưởng tới cái sự học hành, tới cái đến cái sinh hoạt hàng ngày của bản thân em đó, là cũng như của gia đình. Không có kể tới cái những cái tốn kém tài chánh cho cái sự chữa trị mà gia đình phải gánh vác. Thì cái em đó, nữ là không phải là nữ, cũng nam cũng không phải là nam. Mà bây giờ là nếu mà cái tình trạng như vậy thì là cái áp lực như vậy thì là cái hậu quả nó sẽ như thế nào? Cái áp lực nó đè nặng tới khiến cho một lúc nào đó thì cái em đó là phải tới cái tình trạng là phải kết thúc thúc cái cuộc đời của mình mà thôi. Thì nhưng tại sao chính quyền Biden và Bộ Giáo dục lại nỗ lực thúc đẩy cái chính sách mà khuyến khích trẻ em chuyển giới như vậy? Thì theo nhận xét của cô thì thứ nhất là có cái sự cấu kết giữa cái hệ thống kỹ nghệ phẫu thuật chuyển giới và chính quyền Biden. Nếu cái hệ thống kỹ thuật này mà xâm nhập được vào cái hệ thống học đường của Hoa Kỳ và được hậu thuẫn của chính quyền và Bộ Giáo dục khuyến khích, thì họ sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và cái điểm thứ hai là chính quyền và đảng Dân Chủ đang thực thi cái nghị trình chuyển đổi tận gốc nước Mỹ. Và cái nghị trình này nó bắt đầu từ năm 2009 dưới cái nhiệm kỳ của Obama và Biden. Thì trong đó thì những cái giá trị truyền thống và đạo đức làm nên cái tinh thần nước Mỹ dần dần sẽ bị hủy diệt. Thì nghị trình này đang được chính quyền Biden-Harris tiếp tục thực thi. Và cái nhiệm kỳ Biden-Harris chính là cái nhiệm kỳ thứ ba của Obama. Như là cái tờ Wall Street Journal khẳng định là "This is Obama's third term. Look at the key players in the Biden administration." Thì mình thấy rõ ràng là những cái nhân vật quan trọng, những cái nhân giới chức quan trọng trong cái nhiệm kỳ của ông Biden này là toàn là những cái người trong nhiệm kỳ của Obama mà thôi. Thì ông thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng đã từng khẳng định là "We take Georgia and change America." Thì lúc đó là đảng Dân Chủ đang tìm mọi cách để thắng hai cái ghế thượng nghị sĩ tại tiểu bang Georgia trong cái cuộc bầu cử đặc biệt vào năm 2021. Và bây giờ thì chúng ta đã thấy nước Mỹ nó đã biến đổi như thế nào sau khi Biden ngồi ở tòa Bạch Ốc chưa tròn 3 năm. Nói chung là kinh tế suy sụp, lạm phát gia tăng, giá sinh hoạt đắt đỏ, khủng hoảng di dân lậu tại biên giới, với hàng triệu người từ 170 quốc gia trên thế giới tràn vào nước Mỹ như chốn không người, trộm cắp công khai tại các thành phố do đảng Dân Chủ cai quản, rất nhiều các cửa hàng bách hóa như là Walmart hay là Target, các cái tiệm thuốc như là Walgreens, là CVS phải đóng cửa. Thì mới đây đó là một cái vụ cướp bóc tại thành phố Philadelphia rất kinh khủng, mà cái thủ phạm phần đông là giới trẻ. Thì nó cho chúng ta thấy cái gì? Cho chúng ta thấy cái nghị trình biến đổi nước Mỹ tận gốc của đảng Dân Chủ đang hủy hoại cái thế hệ thanh thiếu niên Hoa Kỳ như thế nào. Thì cô thấy nước Mỹ bây giờ đúng là một cái thiên đường thật sự của bọn ăn cướp công khai và tội phạm được thả rong ra đường phố, là thiên đường của những người vô gia cư nghiện ngập ma túy, và cũng là thiên đường của những cái thành phần mà ỷ lại ăn bám vào an sinh xã hội. Và những cái người đó luôn miệng nói láo là đảng Cộng Hòa sẽ cắt an sinh xã hội và chỉ có đảng Dân Chủ mới lo cho người nghèo mà thôi.
Vâng, cảm ơn cô đã phân tích rất là tỉ mỉ và rất là chính xác. Và nhiều người thì họ cũng đã nói như vậy. Và một lần nữa thì anh Huy là xin lỗi cô với xin lỗi quý thính giả là nói rằng cái vấn đề này họ nói cũng là một vấn đề nhảm. Nhưng mà lần này cái nhảm này đó họ dịch từ cái chữ tiếng Anh á, thì nó hơi bị nặng chút xíu. Không biết là anh Huy có nên nói ra hay không. Chứ không phải là cái chữ nhảm của cái phần kia. Đó, cho nên đó là những vấn đề nhảm này á, không biết người ta có cần nên phải thay đổi hay không. Và cũng có nhiều người họ hy vọng rằng là trong cái cuộc bầu cử năm 2024 đó, nếu mọi người cảm thấy rằng có nhiều những cái chuyện nhảm như thế này của đất nước Hoa Kỳ rồi đó, thì chúng ta nên thay đổi trong cuộc bầu cử của năm 2024. Và Trở lại một cái vấn đề khác nữa là cựu tổng thống Donald Trump là không xuất hiện trên sân khấu cùng với những đối thủ tranh cử tổng thống trong cái cuộc tranh biện thứ hai của Đảng Cộng Hòa. Rồi sau khi ông quyết định là đi thăm các công nhân của nghiệp đoàn ở Detroit trong bối cảnh một cuộc đình công xe hơi lớn đang diễn ra. Thì ông Joe Biden cũng tới Detroit để sát cánh cùng các công nhân nghiệp đoàn xe hơi vào hôm thứ Ba 26 tháng 9. Thì vào tuần trước, khoảng coi như là trong cái tuần mà từ 18 đến 24, thì cái lần đầu tiên trong lịch sử các thành viên nghiệp đoàn đã đình công chống lại ba nhà sản xuất xe hơi lớn nhất, đó là General Motors, Ford và Stellantis. Và sau khi mà không có đạt được thỏa thuận về hợp đồng lao động mới sau nhiều tuần đàm phán về lương, nè phúc lợi nâng cao và lương hưu đó, thì cái hôm Chủ nhật 24 tháng 9, cựu Tổng thống đã viết trên Truth Social rằng là những công nhân UAW đang bị lừa dối và gạt bỏ bởi mưu đồ bất lương về xe điện. Và viết như thế này, những chiếc xe đó sẽ được sản xuất tại Trung Quốc theo chính sách Trung Quốc trước tiên của ông Joe. Và những công nhân xe hơi hãy bầu cho Trump, tôi sẽ khiến quý vị chiến thắng và giàu có. Nếu lãnh đạo của quý vị không ủng hộ tôi, hãy cách chức họ ngay bây giờ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân Chủ thì ông Joe này không có thẳng thắn này, quý vị sẽ thất nghiệp và không một xu dính túi trong vòng 4 năm. Thì hãy nhớ, ông Biden là một kẻ không thẳng thắn, đã được Trung Cộng và những người khác trả hàng triệu đô la, và ông ta là ứng cử viên của người Mãn Châu. Thì không biết là cô nhận xét cái sự việc như thế nào cô?
Thì trước hết thì ông Biden tới Detroit thăm các công nhân nghiệp đoàn trong vòng 12 phút. Sau đó thì đi Cali dự tiệc gây quỹ tranh cử do các triệu phú và tỷ phú tổ chức cho ông. Thì trong khi ông Trump đến gặp và nói chuyện với các công nhân trong mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì đây là cái vấn đề cô tóm tắt rồi, là liên quan đến cái gọi là hâm nóng địa cầu, global warming. Trong đó thì ông cựu phó tổng thống Al Gore vào những năm 2007, 2008, 2009 lên tiếng báo động rằng cái khối băng ở Nam và Bắc Cực sẽ tan chảy hết vào năm 2013 hoặc là 2014. Nhưng sau đó thì cái hình ảnh của cơ quan NASA vào tháng 9 năm 2014 cho thấy cái khối băng ở Nam Cực chẳng những không tan mà còn mở rộng và dày thêm ra. Thì cần nói thêm là ông Al Gore đã được giải Nobel Hòa bình vào năm 2007 vì ông đã báo động cho thế giới về mối nguy của sự hâm nóng địa cầu. Thì ngoài ra thì có những cái năm mà mình thấy có quả địa cầu nó không nóng mà nó lạnh, rất là lạnh. Cho nên các chuyên gia về hâm nóng địa cầu vội vàng đổi giọng, nó là biến đổi khí hậu. Và xe điện được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu để cứu lấy quả địa cầu do biến đổi khí hậu. Thì theo nghị trình của chính quyền Biden thì vào năm 2030, nước Mỹ phải đạt tới cái mức sản xuất xe điện là 50%. Thì nhưng mà trên thực tế xe điện có hữu hiệu hay không? Hay là nó chỉ là cái vòng lẩn quẩn, mèo lại hoàng mèo? Thì thưa quý vị, là theo cái đà tiến hóa thì sự ra đời của xe điện là điều tất nhiên. Và không thể phủ nhận nó không thải ra khí carbon, được gọi là xe sạch vì sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, cần tìm hiểu cái năng lượng sạch mà xe điện sử dụng nó xuất xứ từ đâu. Thứ nhất, các trạm sạc xe điện đã sử dụng năng lượng gì? Thì để vận hành, các trạm sạc xe điện được nối kết với những cái lưới điện, tiếng Mỹ là the grid, mà các lưới điện hoạt động bằng bất cứ loại năng lượng gì được cung cấp, gồm có năng lượng hóa thạch là dầu hỏa, khí tự nhiên, than đá. Ngoài ra thì có nguyên tử năng, thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Thì theo tài liệu của mobilebiscuit.com, thì các loại năng lượng cung cấp cho các lưới điện có tỷ lệ sau đây. Dầu hỏa và khí tự nhiên 40%, than đá 19%, nguyên tử năng 20%, thủy điện 7%, năng lượng gió 8% và năng lượng mặt trời 2%. Tóm lại là năng lượng sạch mà xe điện sử dụng chỉ có 10%, 80% còn lại thì là năng lượng không sạch. Thì mình thấy đúng là cái dòng lẫn quẩn mà thôi. Và cái điểm thứ hai là pin xe điện làm bằng nguyên liệu gì? Thì cái làm bằng một số nguyên liệu hiếm, thì cái việc khai thác và tinh lọc các cái nguyên liệu hiếm này nó đưa đến cái hậu quả là cái sự ô nhiễm môi trường nó còn trầm trọng và còn nguy hiểm hơn thì đúng là tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa. Thì chưa kể những cái pin điện phế thải cũng gây ra ô nhiễm môi trường rất là nguy hại. Trở lại cái vấn đề chính quyền Biden muốn dẹp kỹ nghệ làm xe chạy bằng xăng và dầu của Hoa Kỳ, trong khi ngành sản xuất xe điện hiện nay do Trung Cộng khuynh lót, thì chúng ta càng thấy rõ cái nghị trình của chính quyền Biden là nhằm biến đổi nước Mỹ cho đến khi nào sập tiệm mới thôi. Thì tôi có thể khẳng định như vậy vì một cái thực tế hiển nhiên đang diễn ra trước mắt mọi người là Biden cấm khai thác dầu hỏa ở Hoa Kỳ, nhưng không cấm được cái khối OPEC, Saudi Arabia và Nga khai thác dầu hỏa. Thì Biden chấm dứt cái thế độc lập năng lượng của Hoa Kỳ để mua dầu hỏa của ngoại quốc và năn nỉ Saudi Arabia gia tăng cái số lượng sản xuất. Thì hiện nay cái giá một thùng dầu thô là 95 đồng và một gallon xăng tại California là trên 6 đô la. Thì cái đó là mình thấy rõ ràng đây là một cái nghị trình là làm sập nước Mỹ.
Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô nói đây là một cái vòng luẩn quẩn thật là đúng và cũng chả thay đổi được cái gì khác. Vâng, tới bây giờ thì chúng ta không còn thời giờ nữa. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị trong chương trình Những Điều Trông Thấy vào thứ 6 tuần tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn cô và hẹn cô vào kỳ tới. Chúc cô cuối tuần rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và chúc quý vị cuối tuần vui vẻ, may mắn và chúng ta gặp lại nhau vào thứ 6 tuần tới.